rồi có nhiều người có những cái câu chuyện kể đó. Chuyện kể ví dụ như cái cô con gái đó thấy cái người khác phái rồi sanh tâm xong rồi cái hơi khởi tà tâm. Khởi tà tâm thì cái vị sa di đó là thà giữ giới mà chết. Do đó rồi có rất là nhiều chuyện, cho nên Phật cấm tuyệt. Nghĩa là nếu nhà mà không có người nam thì một vị tỳ kheo nam không được bước chân vào, mà nhà không có người nữ thì vị tỳ kheo nữ không được bước chân vào, để tránh đi những cái lỗi lầm nó sẽ gieo họa về sau. Thì cái câu chuyện như vậy thì các đệ tưởng tượng như giờ nhiều chuyện lắm, biết kể chuyện nào nữa. Nếu muốn ngồi trước phải, nhìn kỹ cái chỗ ngồi của mình. Giờ ngày xưa mà ta dùng cái chữ tịch đó, là bởi vì ở bên Trung Hoa, những cái nơi mà tới thì thường thường hay là họ hay ngồi ở trên chiếc chiếu. Do đó họ dùng chữ tòa tịch. Chứ thật sự nó cũng chỉ diễn tả mình phải xét kỹ cái chỗ của mình ngồi. Bởi vì trong cái thời mà chiến tranh đó, họ để những cái khí giới mình không biết mình ngồi vào thì bị vu oan, hoặc là có vật báu. Thì vật báu này á, đối với hồi đối với sa di á, thì cho đó là vàng bạc của cả. Nhưng khi mà thọ giới đại giới rồi thì vật báu này là chỉ cho người con gái. Nhưng mà cái duyên khởi của nó là cũng do một vị tỳ kheo tới đi khất thực. Hồi đó là vua cho phép vào cung vua, mới có sáng sớm cái ôn bác vào cung vua, mà bà Mạc Lợi Phu Nhân là bà rất là có tín tâm, chưa có kịp gì hết bà đứng dậy. Bên Ấn Độ nó bận đồ khoác nên nó rớt xuống, và cái ông vị tỳ kheo này về nói tùm lum hết, cho nên kêu là không có được. Nhưng mà đối với cái báu vật này, chúng ta cũng có thể nghĩ tới Phật báu. Như cái câu chuyện mà cái con ngỗng đó, thì tôi nhớ cái câu chuyện nó như thế này. Cái việc có một vị tỳ kheo đến khất thực một cái nhà đó quen, và cái nhà đó là làm những cái hạt ngọc trai để mà bán, coi như là thợ kim hoàn đó. Thì khi ổng đang sâu những cái viên ngọc như vậy, thì cái vị tỳ kheo đó đứng khất thực. Thì bây giờ cái ông đó ổng rất là tín tâm, ổng nói thầy ngồi đây để con ra sau, con đem đồ ra con cúng dường. Ổng ra phía sau, ổng chuẩn bị một phần ăn, ổng bưng lên. Thì ổng nhìn lại sao cái sâu hạt trai của ổng đi đâu mất. Mà trong khi vị thầy ấy, thì thấy con ngỗng nó tới nó nuốt, nhưng mà ổng giật không kịp. Với lại một vị thầy chùa cũng không có được đụng tới, chứ em có ngồi ổng dòm vậy. Đến chừng với ông thí chủ đông mang, ổng kính cúng, ổng mới bưng ra một cái, ổng nhìn lại cái chỗ của ổng, sao cái sâu ngọc trai đi đâu mất. Thì thay vì ông cúng dường, ông nổi gió lên, ông xông lên, ông nói thầy lấy của tôi. Ông thầy ông tên là Mô Phật. Trước Mô Phật, sau Mô Phật. Giận quá rồi, cái ông nghĩa là đủ mọi cách cho tới đi ra kiện quan, quan tới đánh. Đánh ông thì cái rồi cái con ngỗng nó cũng chạy tới. Ngỗng nó chạy tới, ông nổi xung, ông đánh, không phải ông đánh mà cái người mà người ta tra tấn á, đánh trúng con ngỗng chết. Thì con ngỗng nó chết rồi, thì cái ông thầy đó bây giờ là ông cũng đang bị đánh, ông đang nằm, nghĩa là trên cái vũng máu, và con ngỗng nó tới nó hút cái máu đó thì nó bị đánh chết. Do từ chỗ đó ông vị tỳ kheo mới thều thào thì thào nó chết, tức sao ngọc trai ở trong cái con ngỗng đó đó. Bây giờ nó chết rồi tôi mới nói, chứ còn nó còn sống thì tôi không nói. Thì cái ông thí chủ ông nghe như vậy, ổng mới lật đật ổng đem cái con ngỗng ra ngày sau mướn người, kêu kêu người nhà coi như mổ bụng ra chai chai vàng, cái ông chủ ổng sám hối. Rồi muốn nói kinh nên biết thật nên nói, có nghĩa là sao? Không phải lúc nào mình cũng nói được. Có nhiều khi tôi thấy có nhiều vị hăng nói lắm. Tôi đi với lại mấy vị Phật tử mà tới thăm một cái ngôi chùa đó tôi nói hoài mà trong khi người ta cứ dở cái tay lên, tôi coi đồng hồ, tôi dở cái tay lên coi đồng hồ mà tôi ngồi để tôi biết là cái người thí chủ đó họ muốn đi, họ không có muốn ở lại để nghe. Mà trong khi đó là cái người nói sao không có để ý. Mà tôi nhờ gặp mấy cái chuyện đó cho nên tôi mà đi tới đâu ai còn cầu tôi mới nói còn không cho mình làm thinh à. Pháp mình quý lắm chứ, việc gì mình nói nó rõ chứ. Mình nói là nó lo tôi dở tay lên tôi coi đồng hồ, nó lo tôi dở tay lên tôi coi đồng hồ thôi. Cho nên mình đừng có lúc nào cũng lớp bốp, mình nói mình thấy họ có vẻ thờ ơ thôi mình đừng có nói.
À, mình nói một cái đề tài đó mà mình thấy họ có vẻ không thích thì mình chịu khó mình chuyển hướng. Bởi vì đôi khi mình nói không hợp, cho nên phải biết thời.
Mình nói mà mình thấy là có lợi cho họ thì nên nói, còn mình thấy không nên thì thôi đừng có nói. Hoặc là họ gần đi rồi mà mình nói thì cũng không có được nữa. À, nhiều khi họ tới giờ họ phải đi đâu đó à, mình không chịu để ý, mình nói trời ơi cái bài pháp này hay lắm mà tại sao ông không quý pháp này nọ kia mà người ta gần đi trễ giờ tới nghe bảo đảm nghe nó không có trôi. À, không có được nói cho tôi thức ăn thì khiến cho các ông được phước đó, có nghĩa là mình không có được nói rằng là cúng dường cho tôi đi các ông sẽ có phước. Thì cái này là thời Phật còn tại thế cũng đã xảy ra, những cái giới này là rút ở trong tứ thần luật đó. À, là do vì cái thời mà nó hơi đói kém à, cho nên Đức Phật cho các vị tỳ kheo đến những nơi có thể khất thực được. Và bây giờ cái vị tỳ kheo mà dễ kiếm thì phải nói nhân quả, rồi nói là tôi đã chứng thánh chứng đồ rồi, nhiều khi rồi đi khoe một cái vị nào đó được cái gì đó à, để mà mình à, mong cầu người ta cúng cho mình. Thì cái này Phật vẫn cấm à, nghĩa là họ phát tâm thì được, chứ mình không có nên à, nói rằng là à, cúng cho tôi đi có phước.
Thì cái này tôi cũng có thấy trường hợp này. Tôi cũng có những người Phật tử mà không phải là Phật tử nữa, những người thân mà như là cùng xóm.
Thì khi họ quen á là tôi họ có nói chứ, trời ơi sư cô ơi, sao mà người ta cứ à, cứ xin tiền con, nay thì sửa chùa này, mai thì nền chùa, mốt thì xây tượng. Mà nói không phải nó ít đâu, nó là cái tượng nó 30 triệu, cái nền nhà bao nhiêu triệu. Rồi con à, nghe thì chẳng ai con từ chối, mà nhận sao con cảm thấy ngại quá. Đó,
họ không có chịu từ chối thẳng cái người mà nói ra à, mà rồi họ đi nói vòng vòng. Đó là một cái kinh nghiệm mà mình không có nên. Ví dụ như họ phát tâm thì tốt không thôi, chứ mình đừng có mà đặt cái vấn đề à, thì khiến cho họ à, mất tính tâm. Dù là họ đến với Phật Pháp nhưng mà họ lại hơi không có thích đó. Là tôi cũng có gặp những cái người thân họ hay tâm sự những cái điều như vậy đó.
Còn ở đây không có được cầu xin một cách khổ sở, có nghĩa là mình làm ra vẻ khổ sở à, đi bận đồ hơi rách một chút à, đồ giống như là nghèo, tới nói thôi à, bố thí cho gì đó, cúng dường đi cho có phước,
chùa nghèo lắm này nọ kia, làm ra vẻ vậy. Họ phát tâm là phải đem đến cúng dường không thôi, mà cũng không có được rộng. Bà nói về nhân quả này, nhân quả này giống như là cho tôi thân thân khí khí cả ông phước hết đó. Không nên nói về nhân quả là cúng dường về phước vân vân để mong cầu kia cho nhiều, gặp người ta cũng nói chắc cúng dường này có phước, cúng dường kia có phước. Hãy nhớ cái câu chuyện mà tôn giả Thi Hôn, thì cái này để phải có đầu có đuôi. Thì cái đầu của nó là ngày xá lợi Phất, một hôm mới đi trở về quê nhà, một nơi mà một người ông à, người thân bạn thân cha à, bởi vì xá lợi Phất là một cái vị thường thích đi gieo những cái nghèo, cho nên ông bưng cái bình bạc ban về. Thì bây giờ cái ông đó là một người tu theo bên bà La Môn, thấy xá lợi Phất, biết xá lợi Phất khi còn nhỏ, cho nên gặp cái trời cháu ta về, mà ta có gì để cũng hết. thôi giờ phải lánh mặt đi, khi nào có cái gì cúng thì mình nghĩ gặp, tại như là xa trở về ngôi làng của mình.
Thì cái ông bà năm này ông mới là đi tụng những cái kinh của bên Bà La Môn và kiếm được một mảnh y với lại một số thức ăn, và ông nghĩ tới Xá Lợi Phất, và bây giờ Xá Lợi Phất đang ngồi thiền và trong định biết là cái vị Bà La Môn hôm nay trông mong đến mình, do đó mới bưng cái bình bát tới cái vị đó để mà nhận của cúng dường. Thì khi đi đến thì ông ta trút thức ăn vào trong bình bát của Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất nhận phân nửa thôi, nói thôi phân nửa chừa lại cho bác, nhưng mà ông Bà La Môn này nhất định không, bác hôm nay là cúng dường cho cho bây giờ là Xá Lợi Phất là một vị thầy rồi, không có còn cháu ngày xưa trong bụng thì ông nghĩ tới cháu, nhưng bên ngoài nó cúng dường cho thầy chứ còn không, nhất định là không có nhận. Vừa cúng được một mảnh y với lại một bình bình bát thức ăn, thì khi ông cúng xong vậy là ông vui vẻ và sau đó tuổi ông cũng già và ông lâm chung, ông mất. Và do cái phước báo ông cúng dường như vậy, ông đầu thai vào trong một cái gia đình và trong cái gia đình đó thì cái chú nhỏ này khi mà mới tới gặp thai thôi là tiền thân của cái ông Bà La Môn đó đó, là cái bà mẹ tự nhiên ngày nào cũng cứ thích tới ở một trước nhà trước cổng tinh xá chỗ Phật và các vị tỳ kheo. Mà cái gia đình này rất là giàu, bà mang thai chú bé cứ thích là xin cái thức ăn thừa của các vị tỳ kheo, và lại thích nhìn những cái y của các vị tỳ kheo. Thì nhiều người ta tiên đoán, người ta nói rằng là dường như là cái sự mà phát tâm của cái người thí chủ này có ảnh hưởng tới cái thai nhi. Cho nên khi mà cái đứa bé lọt lòng thì bà mẹ nghĩ tới Ngài Xá Lợi Phất và thỉnh Ngài Xá Lợi Phất về để mà đặt tên cho cái chú bé mới chào đời. Thì khi mà Xá Lợi Phất tới nhà và bây giờ là cái đứa bé và mẹ mới bồng cái đứa bé, thì nó đang đắp trên người nó một cái mền, thì nó không có chịu buông ra. Cái người tớ tưởng đâu nó bị cuốn vào trong cái mền, sợ là nó bị kẹt ở trong đó, mới tháo ra thì nó khóc ré lên trên bà mẹ và nói chứ thôi thì cứ để yên như vậy, cứ đụng tới em nó khóc. Nó bồng nó ra trước Ngài Xá Lợi Phất, thì tự nhiên nó thả ra cái mền, nó rớt xuống chân Ngài Xá Lợi Phất. Thì bây giờ bà mẹ bà mới thông chị Trình là cháu xin cúng dường cho thầy, một cách rất là tự nhiên. Thì câu chuyện như vậy cho đến khi lớn lên khoảng 7 tuổi thì cái đứa bé đó đòi đi xuất gia. Bà mẹ cảm thấy dường như là cái chú bé đó có duyên với Xá Lợi Phất, ngay khi còn nhỏ đã phát tâm cúng dường cái mền, cho nên để cho chú bé đó theo Ngài Xá Lợi Phất đi xuất gia. Thì bởi vì con nhà giàu, nhưng mà cái chú này là đi tu mà rất là có phước, thì thấy mấy vị mà tỳ kheo già vào một hôm trời lạnh cứ ngồi run cập cập hơi lửa, còn ổng còn nhỏ, ổng đâu có biết lạnh, nên làm gì mà quý thầy run mà ngồi dụng lại với nhau vậy đó, ta lạnh lắm chú ơi, nó lạnh thì lấy mềm mà đắp vào. Thì mấy vị kia mới nói chứ chú gia đình chú dư giả, chứ còn tụi tôi đi xuất gia chỉ có ba y làm gì có mềm. Nói được rồi, bây giờ quý thầy ngày mai đi theo con đi xin mềm. Và rõ ràng ràng như vậy là ổng mà đi theo một ngàn người, có một buổi sáng mới có bữa lỡ thôi là ổng xin được 500 cái mềm, đến vô trong cái hàng mềm ổng cứ đi. Cho tới một cái hàng mềm đó, có một cái ông tới nói, giấu bớt mềm, giấu bớt mềm, có một cái chú nhỏ, chú đi xin mềm kìa. Ông bán mềm, ông mới nói chứ, thì tôi cho, tôi không cho thôi, chứ việc gì phải giấu. Nhưng mà khi cái người mà nói đi rồi, thì ông nghĩ kệ, mình giấu bớt đi. Ông giấu mấy cái mềm. Bây giờ cái tôn giả tí hon nó vừa mới chờ tới một cái, trời ơi, con nít con nhà chi mà khấu khỉnh dễ thương rứa. Và tự nhiên đem trước ngay cái quán của ổng, Hôm nay chú đến đây làm gì? Nó là mấy thầy tỳ kheo già bên còn mền. Thí chủ có phát tâm không? Rút ra một cái mền thiệt tốt, ổng cũng vừa. Đó. Thì kể ngắn gọn để cho quý vị thấy được cái câu chuyện á. Cái gì nó cũng do cái phước báo sẵn có. Mình không phải mình đi xin mình làm nghĩ mà được, mà cũng không phải mà tự nhiên mà được. Có những vị họ có cái phước, mọi người đua nhau tới cúng, mà có những vị phải làm cái vẻ khổ sở để xin, thì họ cúng đó nhưng mà họ không có tín tâm đó. Do đó cái sự cúng dường được hay không thì mình biết là cái phước của mình có sẵn, mình tự mình biết như vậy thôi. Thì qua cái câu chuyện đó thì nó dài lắm, nhưng tôi chỉ muốn rút lại những cái phần chính thôi, để nói rõ lên cái phước báo mình không có nên mong cầu người ta cho mình nhiều.